văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói người của những nữ anh hùng hào kiệt, không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do. Đó là bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, bà Nguyễn Thị Định, chị Út Tịch. Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, mà chính họ còn là những chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất, những nữ dân quân du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải đạn với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng. Họ chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới hôm nay vẫn luôn giỏi việc nước, đảm việc nhà và ngày càng năng động, tự tin, sáng tạo. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, xin gửi lời chúc các bà, các mẹ, các chị, những người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nữ thượng úy Đoàn Thị Hạnh, hiện là cán bộ phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị Hạnh còn dành thời gian cho niềm đam mê ca hát của bản thân để luôn lạc quan, yêu đời và lan tỏa năng lượng tích cực với những người xung quanh. Qua bài viết của tác giả Diệu Thuần, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Tôi biết Đoàn Thị Hạnh khi chị tham gia liên hoan tiếng hát phát thanh truyền hình Yên Bái năm 2014. Tại kỳ liên hoan đó, Hạnh không phải là giọng hát nổi bật nhất so với các thí sinh khác, nhưng lại gây ấn tượng bởi bộ trang phục màu xanh áo lính. Hạnh và bạn diễn của mình là hai thí sinh duy nhất thuộc khối lực lượng vũ trang nhân dân. Phong cách biểu diễn tự tin, sự độc đáo về màu sắc đã giúp họ giành được giải thưởng đôi song ca hay nhất. Cuối tháng 9 vừa qua, tôi có dịp gặp lại Hạnh tại cuộc thi kể chuyện về những tấm gương học tập và làm theo lời Bác. Vẫn gương mặt ấy, giọng kể ấm áp và truyền cảm ấy, nhưng chững chạc hơn rất nhiều. Tiết mục của Hạnh đã khiến khán giả xúc động và chị đã vinh dự giành được giải nhì. Sau hai lần gặp gỡ đó, tôi quyết định tìm hiểu đôi điều về cuộc sống, công việc của nữ quân nhân này. Sinh ra trong một gia đình quân nhân nên ngay từ khi còn nhỏ, Đoàn Thị Hạnh đã rất yêu thích màu xanh áo lính. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị viết đơn tình nguyện nhập ngũ để trở thành một chiến sĩ quân đội như niềm mơ ước. Trải qua bao khó khăn khổ luyện, từ nữ chiến sĩ binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ và giờ đây là cấp bậc thượng úy, Đoàn Thị Hạnh nhận thức được rằng quân đội chính là môi trường học tập lớn để chị học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong những năm qua, với đặc thù công việc chuyên ngành khoa học quân sự, Đoàn Thị Hạnh luôn bảo đảm an toàn thông tin mạng và khai thác có hiệu quả mạng truyền số liệu quân sự, bảo đảm cho công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan đơn vị. Chị đã dành nhiều thời gian cho việc tự học tập, nghiên cứu, đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng máy tính quân sự. Đến nay, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có 20 máy tính kết nối mạng, bảo đảm hoạt động thông suốt 24/24, kịp thời quản lý, lưu trữ, gửi, nhận văn bản, tài liệu mạng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin quân sự trên mạng truyền số liệu toàn quân. Ghi dấu sự nỗ lực của chị chính là giải nhì hội thi Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2013. Chia sẻ về những khó khăn của nữ quân nhân, Đoàn Thị Hạnh cho biết.
Trong lĩnh vực quân sự thì đòi hỏi cường độ công việc rất là cao và phải chấp hành nghiêm thời gian giờ giấc quy định. Và có chị em thì phải trực ca đêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải chăm lo cho gia đình. Bản thân tôi cũng vậy, chồng tôi là bộ đội, thường xuyên công tác xa nhà và các con thì đang trong độ tuổi đến trường. Mặc dù thì gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà được sự quan tâm chia sẻ của cấp ủy chỉ huy đơn vị, sự động viên của đồng chí đồng đội thì chúng tôi củng cố được quyết tâm và có thêm sức mạnh, niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Trong mọi hoàn cảnh và mọi lĩnh vực thì phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn tích cực học tập và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó, và đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua, trong đó có phong trào phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, với mục tiêu là xuyên suốt là xây dựng người phụ nữ quân đội yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang.
Là một nữ quân nhân làm việc trong một môi trường mang tính kỷ luật cao nên Đoàn Thị Hạnh cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của đồng nghiệp, Đoàn Thị Hạnh đã luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Triệu Đức Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói về những cố gắng và đóng góp của Đoàn Thị Hạnh.
Đồng chí Thượng úy Đoàn Thị Hạnh là nhân viên đang công tác tại Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với chức trách nhiệm vụ là nhân viên quản trị mạng, đồng chí Hạnh luôn tích cực học tập, say mê nghiên cứu và tham mưu với cấp ủy người chỉ huy có hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bảo đảm cho hệ thống mạng máy tính quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoạt động thông suốt. Ngoài công việc chuyên môn thì đồng chí Hạnh luôn tích cực học tập và tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị và là hạt nhân nòng cốt trong tham gia các hội thi liên hoan nghệ thuật, thi tuyên truyền viên và thi kể chuyện. Và gần đây nhất thì tháng 9 vừa qua thì đồng chí Hạnh đại diện cho Đảng bộ quân sự tỉnh tham gia hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019. Thì kết quả đồng chí Hạnh được giải nhì và được ban tổ chức hội thi là tặng giấy khen. Như vậy có thể khẳng định đồng chí Hạnh ở cơ quan luôn là một quân nhân tốt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và về với gia đình thì đồng chí Hạnh là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang, là chỗ dựa vững chắc cho chồng cũng là một quân nhân, yên tâm công tác, các con thì chăm ngoan học giỏi.
Nhờ có năng khiếu nghệ thuật, giọng đọc lưu loát, truyền cảm, lại năng nổ nhiệt tình trong các phong trào bề nổi, nên ngay từ khi bước chân vào môi trường quân đội, Đoàn Thị Hạnh đã rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cơ quan. Khi thì với vai trò MC, khi là thành viên trong các buổi biểu diễn văn nghệ. Chính niềm đam mê và sự nhiệt tình ấy đã đưa chị Hạnh đến với nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở địa phương và quân khu tổ chức. Mỗi cuộc thi, mỗi lần biểu diễn lại mang đến cho chị nhiều trải nghiệm thú vị, sự mạnh dạn tự tin trong cuộc sống cũng như trong công việc. Kết quả của sự cố gắng, nỗ lực ấy là những giải thưởng đáng khích lệ, những tấm bằng khen, giấy khen. Ngoài các giải thưởng đôi song ca hay nhất tại Liên hoan Tiếng hát Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm 2014, giải nhì hội thi kể chuyện về Bác Hồ hồi tháng 9 vừa qua, Hạnh còn được các danh hiệu tuyên truyền viên giỏi, hội thi cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp quân khu năm 2014. Giải xuất sắc Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ trang và Thanh niên Sinh viên khu vực 3. Và rất nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Hạnh. Cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác, vừa phải đảm nhiệm mọi công việc mà cơ quan giao phó, vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ, Đoàn Thị Hạnh cho rằng mình khá may mắn khi có chồng cũng là một chiến sĩ quân đội, luôn giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương, cùng chị chăm lo hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Nói về việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, Thượng úy Đoàn Thị Hạnh cho biết.
Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, thì tôi luôn ý thức được rằng mình phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, ứng xử tế nhị khéo léo trong các mối quan hệ gia đình, dòng họ, chọn đạo hiếu thảo dâu con và là điểm tựa vững chắc cho chồng trong sự nghiệp, nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi. Tôi luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành người phụ nữ bốn tốt, sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt và từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện nhân cách của mình để tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội.
Hạnh phúc với chị là sau mỗi ngày làm việc được trở về ngôi nhà thân yêu của mình cùng cô con gái nhỏ chuẩn bị bữa cơm chiều hay chăm chút những luống hoa, cây cảnh cho không gian của ngôi nhà thêm đẹp. Hạnh trân trọng lắm những giây phút cả gia đình quây quần bên nhau cùng trò chuyện hay xem những chương trình truyền hình mà họ yêu thích. Với chị, hạnh phúc được bắt nguồn từ những điều bình dị nhất và chị đang cố gắng mỗi ngày để gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc của gia đình không bao giờ tắt.
Dòng dõi bà chứng vốn xưa nay ai... kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình mô lúa săn quay, vui biết mấy môi khi dài năm xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng, mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng năm tân lúa, có nghe sứ than về bên tiếng búa son sang, yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng năm tân lúa, có nghe sứ than về bên tiếng búa son sang, yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang, có chị em ta
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam, sáng tác Nguyễn Văn Tý do ca sĩ Phương Nga thể hiện.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nói đến nữ tác giả thơ Yên Bái, người yêu thơ nghĩ ngay đến một hồn thơ đằm thắm Nguyễn Thu Hương, một giọng thơ trẻ nhưng đầy nội lực, màu sắc và phá cách mai oanh, hay đơn thuần là giọng thơ bình dị mà chân thực của người yêu thơ Hoàng Anh Đậu. Nữ tác giả thơ Yên Bái không nhiều, nhưng mỗi người đều có một giọng điệu riêng, cách thể hiện riêng. Chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ nữ tác giả Nguyễn Thu Hương để hiểu hơn niềm đam mê và tiếng nói trong thơ của chị.
Nhiều năm công tác ở Sở Tài chính, gắn bó với những con số tưởng như khô khan, nhưng chị Nguyễn Thu Hương lại là một trong số không nhiều nữ tác giả thơ tỉnh nhà có được tiếng thơ riêng, giọng điệu riêng bằng hồn thơ đằm thắm đầy nữ tính. Dù là người phụ nữ bận rộn với nhiều vai trò, nhưng niềm đam mê thơ ca trong chị vẫn luôn bền bỉ cháy. Tính đến nay, chị đã xuất bản được 3 tập thơ, nhiều tác phẩm được phổ nhạc, đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Là người vợ, người mẹ, chị luôn mang đến cho gia đình nụ cười và những niềm vui bằng bàn tay chăm sóc chu đáo, đảm đang. Có khi là nâng niu từng bông hoa để chăm chút cho không gian ngôi nhà nhỏ thêm ấm cúng. Có khi lại chăm chút cho mảnh vườn nhỏ thêm xanh tươi, màu mỡ, nhưng gửi vào đó là biết bao tình yêu thương, niềm hạnh phúc dành cho người thân trong gia đình. Khi đêm xuống, tạm gác những lo toan của cuộc sống thường nhật, một mình chị lại ngồi trước trang giấy để những dòng cảm xúc về cuộc sống được chắp cánh thành vần thơ chan chứa yêu thương, ca ngợi con người, cuộc sống mến yêu. Với Thu Hương, thơ chính là người bạn tri kỷ để chị gửi gắm bao nỗi niềm, trăn trở và sâu đậm nhất là những tâm sự về tình yêu và mẹ. Sớm mồ côi mẹ nên chị luôn cảm thấy thiệt thòi, xót xa và ước ao. Xin đổi tuổi con dâng cho mẹ, để được như xưa mẹ bế bồng. Trong ký ức của một cô bé sớm xa lìa mẹ như chị, sự thiệt thòi còn theo suốt cuộc đời, bút giá mãi ngàn năm. Khi em không có mẹ, ngôi nhà tranh vắng vẻ, lạnh lẽo khi xuân về. Em trở thành thiếu nữ, mới càng thấy thiệt thòi, và đến khi làm mẹ, nỗi nhớ hoài không nguôi. Cũng chính bởi nỗi thiệt thòi ấy mà những lo sợ về sự ra đi mất mát của người thân đã trở thành ám ảnh. Con vô tình với hạnh phúc nhỏ nhoi, để tuột mất tuổi thơ trong khắc khoải, căn nhà rộng thiếu vòng tay của mẹ, một vòm trời nhạt ánh nắng của cha, bông gạo đỏ trong nghiêng trong gió, không lẽ đời con lại vắng cha. Từ sự thiếu thốn tình mẹ của bản thân, dễ hiểu vì sao chị lại yêu con mình đến vậy. Trong bài Lời mẹ cho con tặng con trai, chị viết: Mặt trời của tôi đây, con nhỏ dại, đôi tay chơi với, nắng dồn lại, đọng đầy đáy mắt, hoa đây rồi, chúng chím nở trên môi, tôi ghì chặt, sinh linh bé bỏng, con của tôi, ánh sáng ban mai. Còn gì đẹp hơn, tinh khiết hơn ánh sáng ban mai, phải là một người mẹ yêu con, thương con đến vô cùng mới có những so sánh như vậy. Luôn khát khao tình mẹ, từ vượt lên gian khó, thiếu thốn bằng nghị lực bản thân, chị sớm trở thành người có tâm hồn đa cảm và nhạy cảm. Vì thế, tình yêu trong thơ của chị cũng mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Đó là sự trầm lắng với tầng tầng lớp lớp những hoài niệm. Vẫn biết là có tội, nhưng nào có quên đâu. Nhức nhối một khoảng trời, xanh trong em vô tận. Nhưng cũng có khi là dòng cảm xúc thiết tha và đầy trăn trở. Đêm có dài chỉ đủ để nhớ thêm. Thu trải lá, buồn như đời con gái. Dìu nhau dưới ánh trăng ngây dại. Tôi nghêu ngao, hát mãi khúc tình ca. Có thể bắt gặp tâm trạng ấy trong nhiều bài thơ khác của chị. Nhưng dù thời gian có thể xóa nhiều ký ức, thì chị vẫn yêu hết mình bằng một tình yêu chung thủy. Thời gian hỡi, xin đừng lui kỷ niệm. Bụi dương gian, đừng phủ kín đường đời. Như buổi đầu mới quen, và những lần lỡ hẹn khiến em buồn. Nhưng dẫu thế vẫn thương em nhiều lắm, mỗi lần xa nỗi nhớ đến nao lòng. Nếu được ước, em xin làm đôi cánh chim hải âu mải miết cùng anh, vùng vẫy hát ngàn đời bên bể biếc. Có thể những cung bậc tình yêu ấy là nỗi niềm riêng của chị, cũng có thể chị đang nói hộ những người phụ nữ xung quanh mình. Nhưng qua những bài thơ mộc mạc mà gợi nhiều suy ngẫm sâu xa, tác giả thơ Thu Hương đã dựng nên tượng đài người phụ nữ tảo tần, hy sinh, hết mực yêu thương chồng con và luôn khắc khoải, đợi chờ bằng tấm lòng chung thủy son sắt. Em đi tìm anh suốt bốn mùa, câu hát du con hao gầy vầng trăng khuyết, đất nước đau thương qua bao cuộc chiến tranh. Bao mùa xuân em xa anh biển biệt, nhớ thương anh gửi vào ngọn gió, hóa cỏ non che chở đất bốn mùa. Em bồng con hóa đá đợi chồng, xuân đã về không còn lửa chiến tranh, anh về cho mắt em đầy như giếng khơi năm ấy. Những câu thơ ấy có lẽ là bài ca chị muốn dâng tặng đời và biết bao người phụ nữ Việt Nam như thế. Hơn 20 năm cầm bút làm thơ, nữ tác giả Thu Hương đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất là sự đón nhận, yêu mến của bạn đọc, và thơ thực sự là người bạn tri kỷ để chị được chia sẻ tâm sự chân thật của lòng mình. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu, cánh đồng Mường Lò mênh mang sắc vàng của nắng, sắc xanh của cây, quyện trong hương thơm nồng nàn của cốm, của lúa, của hoa và hương vị nồng say từ những mái nhà sàn ẩn hiện nơi bản làng sương mờ. Thiên nhiên ưu đãi cho Mường Lò, một tiểu vùng khí hậu mà có du khách đến nơi đây đã từng cảm nhận như một khoảng trời Đà Lạt thơ mộng. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc, mời quý vị và các bạn cùng về Mường Lò say hương sắc mùa thu qua bài viết của tác giả Nguyễn Thanh, một người có nhiều năm gắn bó với quê hương Mường Lò.
Ta thường nghĩ đến một mùa thu của lá vàng rơi, nhưng không, đã giữa thu mà cây lá Mường Lò vẫn xanh. Cánh đồng Mường Lò vừa qua mùa lúa vàng rủng rộn, những người nông dân rộn rã ra đồng, ồn ào phơi thóc, tất tả đổ đầy bồ. Những đàn vịt thả đồng béo tròn, những lứa gà di no thóc chạy kín sân vườn. Đêm về, hội xòe mừng lúa mới rộn ràng, khắp vùng lòng chảo xốn sang mùa lễ hội. Với họ, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe con gà không đẻ trứng, không xòe trai gái không thành đôi. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã đêm xòe, điệu múa, điệu khèn sao xuyến lòng ai, tất cả như mời gọi, như níu kéo bước chân du khách. Hãy một lần đến với Mường Lò để tận hưởng một mùa thu riêng có nơi đất trời Tây Bắc, để được hít hà không khí trong lành, được thả mình trên những chiếc đệm bông lau, bông gạo trong từng ngôi nhà sàn thoáng đãng, được thưởng thức ẩm thực Mường Lò có một không hai, được trải nghiệm từ những nét độc đáo của tập tục đã trở thành thuần phong tự bao đời trên quê hương được coi là cái nuôi văn hóa của tộc người Thái Đen. Ấy là mỗi khi bạn được mời vào mâm rượu vui cùng gia chủ, thường thì người lớn tuổi hoặc người được trọng vọng sẽ được ngồi trịnh trọng ở vị trí phía bên cửa sổ. Trên mâm rượu, ta thường thấy có hai chiếc chén nhỏ để song song liền kề. Trước khi nhấp ngụm rượu mời, mọi người đều phải rót vài giọt rượu vào hai chén đó để tỏ ý kính mời tổ tiên, báo cáo rằng nhà hôm nay có khách quý đến chơi. Với đồng bào Thái nơi đây, uống rượu không xô bồ, mà uống để bày tỏ tình cảm, để kết giao nghĩa tình, để say mặt, say lòng. Bởi thế, người Thái thường hát mời rượu, tay nâng chén rượu, lời khắp Thái nhẹ nhàng cất lên. Hôm nay bạn đến đây đi bằng đường nào? Đi đường rừng, chim có hỏi thăm. Đi lối suối, con cá có múa mừng. Đi đường ruộng, lúa có níu chân. Người khách nếu mà biết khắp Thái thì sẽ hát đối đáp lại, tỏ ý rất vui lòng, được đón tiếp chu đáo từ những bước chân đầu tiên trên đường đến đây, rồi cả chủ và khách cùng uống cạn chén rượu thân tình đầu tiên. Sau đó cùng nhâm nhi thưởng thức những món ẩm thực dân dã nhưng được chế biến hết sức cầu kỳ. Người Thái Mường Lò luôn coi trọng việc dùng gia vị và phối hợp gia giảm cũng như màu sắc hài hòa khi chế biến món ăn. Điển hình như món xôi ngũ sắc, thịt sấy gác bếp, cá nướng than, nộm rau rừng, côn trùng rang nước măng chua. Xôi ngũ sắc không phải nhuộm phẩm màu như một số người lầm tưởng, mà đó là sắc màu của lá, của hoa. Các màu đỏ, tím than, tím hồng đều là màu nhuộm từ nước luộc các loại lá nếp trồng ở vườn nhà. Màu vàng của nghệ hoặc nước luộc từ một loài hoa rừng phơi khô cất trên rãnh bếp để dùng quanh năm. Món thịt sấy cũng được tẩm ướp rất cẩn thận, chủ yếu là thịt trâu và thịt lợn. Trước hết, khi pha thịt thành miếng theo thớ dọc, phải bóp rượu để chống bị ôi thối, để miếng thịt giữ được màu sắc hồng tự nhiên. Sau đó, ướp muối, tỏi, ớt, các loại gia vị, đặc biệt không thể thiếu hạt mắc khén. Trước khi dùng, thịt sấy được lùi trong tro nhóng để đủ độ chín, đem ra dùng chày gỗ đập dập cho mềm thớ thịt. Thực khách sẽ xé nhỏ nhâm nhi từng sợi thịt sấy, mang đủ hương vị núi rừng. Món cá nướng, thịt nướng cũng vậy, sau khi làm sạch, tẩm ướp các loại gia vị phù hợp, ngoài tỏi, ớt, mắc khén, còn có các loại rau thơm trộn đều rồi gói vào lá xong, kẹp hai thanh tre nướng trên than củi rực hồng. Cách nướng gói lá như vậy sẽ không làm cháy thịt, mà vị ngọt, vị béo ngậy cũng không bị chảy ra như nướng trực tiếp. Trừ những ngày lễ hội, ăn cỗ cưới hay cỗ mừng nhà mới, thường thì bà con coi trọng bữa cơm tối. Vì vậy, sau một ngày lao động mệt nhọc, bữa cơm tối thường kéo dài hơn, những câu chuyện tâm giao được chia sẻ nhiều hơn. Sau khi thưởng thức ẩm thực xong, thường có phần văn nghệ giao lưu bằng xòe Thái, nhịp phách cho các điệu xòe, thường là đạo cụ bằng tre nứa, gõ trên mặt sàn, tạo ra âm thanh nhịp nhàng theo bước chân nhún nhảy của người múa. Tiếng sáo, tiếng pí, tiếng đàn tính cất lên như âm thanh của núi rừng hòa trong tiếng hát mê say. Đến với Mường Lò hôm nay, vào mỗi bản làng, bạn sẽ được dạo trên những con đường bê tông sạch đẹp. Nhiều quãng được trồng hoa dọc hai bên đường rực rỡ. Có những làng văn hóa du lịch như bản Sa Rèn, bản Chao xã Nghĩa Lợi, bản Đêu 1, Đêu 2 xã Nghĩa An, bản Tông Pọng, bản Ao Sen ở phường Tân An. Và thật thú vị nếu bạn gặp được những đám cưới rộn ràng của người Thái. Mặc dù đời sống văn hóa được nâng lên, nhiều hủ tục đã được xóa bỏ, nhưng những nét văn hóa truyền thống vẫn còn được giữ gìn, lưu truyền và phát huy. người con gái Thái dù hiện đại đến mấy cũng phải giữ được gia phong như tôn kính các bậc cao niên, ông bà, cha mẹ. Bởi vậy, trước khi về nhà chồng, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm, gối, khăn piêu để dâng tặng cho những người cao tuổi, dâng tặng ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác và những người thân bên nhà chồng ngay trong lễ cưới. Chính vì thế, nhìn vào đám rước dâu, ta có thể biết gia thế hai họ qua đoàn người khiêng gánh lễ vật nhiều hay ít. Một nghi lễ không thể bỏ trong đám cưới của người Thái đó là lễ tảng cầu, tức là lễ búi tóc cho cô dâu. Lễ này tiến hành tại nhà gái trước khi diễn ra lễ đón dâu vài giờ. Trước đó, cô dâu được gội đầu bằng nước vo gạo ngâm chua rồi tráng lại bằng các loại nước lá thơm. Gội xong, tóc được quay khô trước gió. Sau đó, ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, quay mặt về phía mặt trời mọc. Người giúp tảng cầu thường là em gái mẹ chồng hoặc một người phụ nữ khỏe mạnh, đức độ, tảng cầu cho cháu dâu. Người tảng cầu được gọi là nai cầu. Búi xong, nai cầu sẽ gài châm vào búi tóc và hát. Mái tóc dài, chải cho mượt, búi cao lên đỉnh đầu. Từ nay về sau, con gái đã có chồng. Nước không đổi dòng, lòng không đổi hướng, nhé con. Đúng giờ tốt, lễ đưa dâu tiến hành, nhà trai sẽ cử người khiêng lễ vật nhà gái tặng. Trước khi đưa dâu, bà mối của nhà trai đưa cho bà mối của nhà gái số tiền nhỏ. Số tiền này khi cô dâu đến nhà trai sẽ được đặt vào mâm cúng, gọi là tiền mừng vía dâu rể. Khi đoàn người đón đưa dâu tới nơi, nhà trai sẽ trải chiếu trước cửa chính, có một mâm với những chén rượu đã đót đầy. Mỗi người đưa dâu của nhà gái đều được mời cạn một chén và ăn một miếng trầu để tỏ tình thân thiện rồi mới được vào nhà. Tục này được gọi là lẩu suối tin, nghĩa là rượu rửa chân. Mang ý nghĩa, từ nay hai nhà coi nhau như ruột thịt, mọi người khỏe mạnh, không đau gối, chồn chân. Những bụi bặm đời thường được rửa sạch để từ nay chung tay xây dựng cuộc sống mới. Sau khi vào nhà, bà mối hai bên cùng đưa cô dâu đến quỳ trước bàn thờ tổ tiên khấn lại ba vái để báo cáo, rồi đi lại từng mâm cỗ. Những người đến dự ở từng mâm sẽ nhẹ nhàng chúc tụng và khuyên bảo đôi vợ chồng trẻ điều hay lẽ phải. Tục này gọi là ra mắt xin lời dạy bảo. Sau khi lại hết các mâm, hai vợ chồng đi lại từng mâm rượu một lần nữa với mục đích xin con cái. Khi dâu rể lại xong, những người ngồi ở mâm rượu sẽ uống cùng với cô dâu chú rể mỗi người một chén, rồi bỏ tiền mừng vào một chiếc đĩa kèm theo bốn chén rượu, đưa cho dâu rể để lấy lộc sinh con. Tiệc vui tiếp tục, bên trai gái cùng hát bài mừng dâu và các bài mừng hồn vía dâu rể. Những bài hát nhẹ nhàng, tinh tế, đầy ý nghĩa với triết lý nhân sinh được đúc rút từ ngàn đời làm cho mỗi người hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ trước cuộc sống. Những nét văn hóa từ xa xưa đã được các thế hệ tôn trọng, nâng niu, thể hiện khát vọng sống, ước mong một cuộc sống mãi mãi hạnh phúc, ý thức của mọi người và cộng đồng trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đến với Mường Lò mùa thu nay, ta như say trong hương sắc của đất trời, của tình người và sự trải nghiệm sắc màu văn hóa các dân tộc. Càng gắn bó, càng say mê, càng muốn khám phá để thấy tâm hồn luôn thấm đẫm yêu thương một vùng quê núi đang vươn dậy, thuần chất mà kiêu sa, khiêm nhường mà cởi mở. Dịp 18 tháng 10 hàng năm, nhân dân các dân tộc Mường Lò vẫn tổ chức các hoạt động văn hóa để kỷ niệm ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Mường Lò đã thay đổi nhiều, nhưng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn luôn được khơi dậy với những nét tinh hoa từ ngàn đời xưa. Điều đó cũng đã và đang trở thành sức hút diệu kỳ để Mường Lò trở thành điểm đến của du khách muôn phương.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều thính giả qua thư góp ý và bài cộng tác gửi về cho chương trình. Ban biên tập đã nhận được bài viết của một số thính giả như bác Nguyễn Văn Hiến, 66 tuổi, ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Thính giả Nguyễn Thị Thanh, số nhà 293, đường Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghi Lộ. Thính giả Hoàng Kim Yến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Xin cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn sự cộng tác góp ý của quý thính giả. Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền bá hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.